7. Phép quán thấy sâu xa bằng phương pháp tự nhiên.
Những điều trình bày trong chương này sẽ cho chúng ta thấy rằng sự tập trung cũng có thể phát hiện một cách tự nhiên, không cần phải tham dự một khóa tu học nào cả. Kết quả mang lại từ hai cách luyện tập đều giống nhau. Tâm thức sẽ đạt được sự tập trung và trở nên đầy đủ khả năng để thực hiện một sự nội quán vô cùng tinh tế. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh là sự tập trung phát động tự nhiên thường cũng đủ mạnh để giúp thực hiện phép nội quán và sự quán thấy sâu xa. Trong khi đó, sự tập trung do việc tập luyện chuyên biệt qua các khóa tu học thường quá dư thừa và vượt xa hơn sự cần thiết. Đó là chưa nói đến trường hợp có thể đưa đến một sự tự mãn tai hại. Thật vậy, một tâm thức tập trung thật sâu xa có thể làm phát sinh một thể dạng an vui, khiến cho người hành thiền bám vào đó hoặc tưởng lầm là mình đã đạt được quả của con đường. Trái lại, sự tập trung tự nhiên và trọn vẹn cũng đủ để thực hiện phép nội quán và sẽ không mang lại sự nguy hại nào và cũng không cho thấy sự bất lợi nào như trên đây. Trong Tam Tạng Kinh có thuật lại, vào thời kỳ Đức Phật đã xảy ra nhiều trường hợp cho thấy thật nhiều người đột nhiên đạt được tất cả các giai đoạn và quả trên con đường. Kể cả vào các thời kỳ sau đó, và nhờ vào các vị thầy khác mà nhiều người cũng đã đạt được giác ngộ. Tuy nhiên, họ nào có phải vào rừng để luyện tập gay go hoặc phải dựa vào một số đối tượng đặc biệt nào đó để luyện tập như thường được mô tả trong các sách chỉ dẫn sau này. Thật là một bằng chứng hiển nhiên, năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật nào có cần đến sự quyết tâm lớn lao đâu. Thế mà họ đã đạt được thể dạng A-la-hán sau khi nghe giảng về vô ngã, bài thuyết giảng thứ hai của Đức Phật cho năm đệ tử sau bài Tứ Diệu Đế. Cũng như hàng ngàn nhà tu ẩn dật khác sau khi được nghe giảng về bài thuyết giáo về sự bốc cháy. Có lẽ Đại sư Buddhadasa muốn nói đến bản kinh Attipariyaya Sutta Samyutta Nikaya 4 La Mã 19-20, tức là bản kinh tất cả đều bốc cháy, còn gọi là bản kinh về trận hỏa hoạn. Nói lên, sự hiện hữu chỉ là một ngọn lửa đang bốc cháy. Thân xác đang bốc cháy, giác cảm đang bốc cháy, tri thức đang bốc cháy. Dập tắt được sự thèm muốn hận thù và ảo giác là sự giải thoát. Trí tuệ sắc bén và sâu xa tự nó sẽ phát hiện khi một cá thể cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa về một vấn đề nào đó, và nếu được tiếp tục duy trì vững chắc thêm thì nhất định nó sẽ trở nên rất mạnh và vững bền. Trí tuệ đó hiển hiện ra một cách tự nhiên và tự động, tương tự như khi tâm thức tập trung sự chú tâm để làm một con toán, hoặc tương tự như nhắm vào tâm điểm một tấm bia và dùng một cái cung để bắn một mũi tên vào đó. Trong lúc bình thường, ta không chú ý đến loại tập trung đó bởi vì nó không mang lại bất cứ một thứ gì màu nhiệm, thần kỳ hay kinh ngạc cả. Thế nhưng thực ra thì phần đông chúng ta đều có thể chỉ cần nhờ vào sức mạnh tập trung tự nhiên đó cũng đủ để đạt được sự giải thoát, tức quả của con đường, tức là niết bàn hay thể dạng của người A-la-hán. Đây là một sự nhận xét vô cùng thiết thực và ích lợi, một sự mách bảo vô giá, bởi vì người tu tập thường phóng tâm ra bên ngoài để tìm kiếm trí tuệ, sự giác ngộ, một sự trợ lực hoặc thiền định để phát huy khả năng hiểu biết. Trong khi đó thì khả năng chú tâm cần thiết đã có sẵn trong mỗi người, giúp mình phát huy trí tuệ cho chính mình. Chỉ cần hướng nó vào sự quán thấy bản chất của các sự vật là đủ. Tóm lại, tu tập không phải là một thứ gì quá khó, và nhất là không cần nhờ đến những thứ hình thức phức tạp và cầu kỳ. Vậy không nên xem thường cách thức tập trung mà tất cả chúng ta đều sẵn có, hoặc ít hoặc nhiều mà thôi, và lúc nào cũng có thể phát triển được nó. Chúng ta phải làm hết sức mình để trau dồi nó, giúp cho nó vận hành một cách hoàn hảo, và sau đó sẽ gặt hái các kết quả thích nghi, tương tự như những người trước đây đã trở thành A-la-hán mà không cần biết gì cả về những thứ kỹ thuật tập trung tân tiến như được thuyết giảng ngày nay. Đến đây chúng ta thử tìm hiểu bản chất các thể dạng tri thức giúp mang lại sự quán thấy sâu xa về thế giới, tức là năm thứ cấu hợp, ngũ uẩn xem sao. Giai đoạn thứ nhất gọi là sự hân hoan, piti. Đó là niềm hạnh phúc trong tâm thức hay sự an vui tinh thần. Hãy thực thi điều tốt bằng cách này hay cách khác, ví dụ như hiến dâng thực phẩm cho các nhà sư. Đó là một trong những cách đơn giản nhất nhằm mang lại sự xứng đáng. Cử chỉ ấy có thể cũng đủ để tạo ra một nguồn hân hoan. Vào các cấp bậc đạo đức cao hơn sẽ là cách hành xử không để ai chê trách được mình, nhất là cách sử dụng ngôn từ hay hành động nhằm mang lại một niềm hân hoan sâu rộng hơn. Sau đó thì thực thi sự tập trung, và ngay trong các cấp bậc thấp nhất ta cũng sẽ tìm thấy được sự vui thích. Niềm hân hoan đó tự nó đã hàm chứa khả năng làm hiển hiện ra thể dạng bình lặng. Thói thường, tâm thức luôn bất định, không tập trung được và bị nô lệ cho các tư duy và xúc cảm kết hợp với những vật thể bên ngoài mang tính cách quyến rũ. Do đó, nó luôn bị dao động và không giữ được sự yên lặng. Thế nhưng khi phát huy được niềm hân hoan tinh thần thì nhất định sự tĩnh lặng và thăng bằng tâm thức cũng sẽ phát sinh một cách tương xứng. Và khi giữ được sự thăng bằng vững vàng hơn thì sự tập trung hoàn hảo sẽ hiện ra. Tâm thức trở nên bình lặng, mềm dẻo, linh hoạt, nhẹ nhàng, thư giãn, sẵn sàng thực hiện bất cứ mục tiêu nào, nhất là sử dụng nó để xóa bỏ mọi thứ ô nhiễm làm cho nó bị u mê. Đó không phải là cách tạo ra một tâm thức yên lặng và thân thể thì cứng đơ như một khối đá. Tuyệt nhiên không đúng như thế. Thân thể phải cảm thấy tự nhiên và tâm thức thì phải thật bình lặng, hoàn toàn trong sáng, tươi mát và linh hoạt. Nói cách khác là sẵn sàng bắt tay vào việc và chuẩn bị để học hỏi. Đó là mức độ tập trung cần phải thực hiện, không phải là một sự tập trung quá sâu có thể khiến cho người hành thiền trở thành tương tự như một pho tượng đá, mất hết ý thức về hiện tại. Loại tập trung như thế không giúp tìm hiểu được điều gì cả. Tập trung tâm thức quá sâu không giúp thực hiện được phép nội quán. Nếu không giữ được thể dạng tỉnh giác, tức tâm thức minh mẫn, thì sẽ không thể nào thực hiện được sự quán thấy sâu xa. Sự tập trung quá sâu là một thứ trở ngại chính yếu nhất cho việc luyện tập sự quán thấy sâu xa. Có thể liên tưởng đến phép thiền định phân giải do Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trương, nên hiểu phân giải là phân tích các hiện tượng để quán thấy bản chất sâu xa của chúng. Phép thiền định đó đòi hỏi một tâm thức trong tình trạng linh hoạt và sáng suốt. Để có thể thực hiện phép nội quán, phải thụt lùi lại thể dạng kém tập trung hơn. khi đó mới có thể sử dụng được sức mạnh mà tâm thức thu đạt được trước đó trong lúc lắng sâu. Đó là cách mà sự tập trung thật sâu có thể trở thành một phương tiện hữu ích. Dù sao thì đó cũng chỉ là một phương tiện mà thôi. Đối với phép luyện tập để phát huy sự quán thấy sâu xa bằng phương pháp tự nhiên thì không cần phải đạt được một sự tập trung thật sâu và ngồi im như một pho tượng, mà đúng hơn chỉ cần phát huy một tâm thức yên lặng và thăng bằng, sẵn sàng bắt tay vào việc. Khi sử dụng nó để luyện tập sự quán thấy sâu xa, thì nó sẽ giúp đạt được một sự hiểu biết đúng về tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này. Một sự quán thấy như thế hoàn toàn tự nhiên, tương tự như sự quán thấy của các đệ tử của Đức Phật khi họ được nghe thuyết giảng về đạo pháp Dhamma. Sự quán thấy đó nào có cần đến nghi lễ và phép lạ, thế nhưng đã giúp họ phát huy được những tư duy đúng và phép nội quán đúng. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là trí tuệ sẽ phát sinh một cách tự động. Không thể đầu hôm sớm mai mà có thể trở thành một vị A-la-hán được. Các bước đầu của sự hiểu biết có thể xảy ra bất thần, thế nhưng tất cả còn tùy thuộc vào sức tập trung của mình. Cũng có trường hợp những gì hiển hiện ra không phải là trí tuệ đích thực, và đó chỉ là kết quả mang lại từ một sự luyện tập sai lầm hoặc vì căn bản hiểu biết của mình không được đúng. Tuy nhiên, và dù sao đi nữa thì sự quán thấy ấy không phát hiện và mang lại được một thứ gì khả dĩ có thể gọi là đặc biệt, minh bạch và sâu xa. Nếu sự hiểu biết do sự quán thấy phát hiện đúng với hiện thực, tức đúng với đạo pháp Dhamma, thì nó sẽ tiếp tục thăng tiến và phát huy để trở thành một sự hiểu biết đúng đắn và đích thực về tất cả mọi hiện tượng. Nếu trí tuệ chỉ phát triển đến một mức độ giới hạn nào đó, thì nó chỉ có thể giúp trở thành một vị A-la-hán thuộc cấp bậc đầu tiên, hay ít ra thì cũng trở thành một người mang các phẩm tính cao. Nếu cơ duyên thuận lợi và các phẩm tính tốt được phát huy toàn vẹn và vững chắc, thì lúc đó mới có thể đạt được cấp bậc A-la-hán. Tất cả đều tùy thuộc vào cơ duyên. Thế nhưng dù sao đi nữa thì, dù đã từng luyện tập lâu dài hoặc chỉ mới khởi sự gần đây, thì chỉ khi nào tâm thức đạt được khả năng tập trung tự nhiên, thì khi đó nhân tố gọi là sự quán thấy sâu xa mới có thể hiển hiện được. Và nhất là nó phải phù hợp ít hay nhiều với hiện thực. Đối với người Phật tử khi đã được nghe giảng về thế giới, tức là ngũ uẩn và mọi hiện tượng, thì tất nhiên sẽ phải suy nghĩ đến nó, nghiền ngẫm về nó để mong tìm hiểu được bản chất đích thực của nó. Đó chính là sự hiểu biết phát sinh từ thể dạng tập trung an bình, và dù sao thì cũng không mang tính cách lừa phỉnh. Sự hiểu biết ấy chỉ có thể mang lại sự lợi ích mà thôi. Thành ngữ sự quán thấy xuyên thấu về bản chất đích thực của mọi sự vật mang ý nghĩa là đã nhìn thấy được tính cách vô thường, sự bất toại nguyện và vô ngã của tất cả mọi sự vật, và đã quán nhận được là chẳng có gì đáng cho ta có nó hay được trở thành như thế. Tóm lại là hiểu được rằng ta phải tuyệt đối không nên bám víu vào bất cứ thứ gì trong thế gian này. Không có bất cứ gì là cái ngã hay hàm chứa một cái ngã tự tại, không có bất cứ gì tốt hay xấu, quyến rũ hay ghét bỏ. Sự kiện đơn giản là yêu quý hay không yêu quý một vật thể, dù đó chỉ là một ý nghĩ hay một kỷ niệm, thì cũng đã là một sự bám víu. cách phát biểu không có gì đáng để có hay để trở thành mang cùng một ý nghĩa với cách phát biểu không có gì đáng để cho ta bám víu. Ví dụ như chữ chiếm hữu getting có nghĩa là ước mong thật mạnh có một tài sản hay địa vị nào đó, có thể đó là tiền bạc hay bất cứ thứ gì mang lại sự thích thú. Trở thành being có nghĩa là ý thức được tư thế của mình, chẳng hạn như một người đã lập gia đình hoặc chưa có gia đình, giàu nghèo, được thua, kể cả sự kiện ý thức được mình là một con người hay ý thức được chính là mình. Nếu tìm hiểu thật kỹ thì ngay việc trở thành một người nào đó cũng không phải là hay ho gì cho lắm. Quả thật, đó chỉ toàn là chán ngán vì chỉ toàn mang lại khổ đau. Khi nào hoàn toàn không còn bám víu vào ý nghĩ ta là một người nào đó, thì khi ấy sự kiện là một người nào đó sẽ không còn là một sự khổ đau nữa. Đó có nghĩa là ta đã nhìn thấy được tính cách vô nghĩa, vô tích sự của sự trở thành, being, một thứ gì đó. Đó là ý nghĩa sâu xa trong câu xác định tất cả đều không sao tránh khỏi mang lại khổ đau, tương quan với từng thể dạng cá biệt của mọi sự vật. Muốn được tồn tại mãi mãi, thì tất nhiên tất cả mọi thứ cũng phải theo đó mà kéo dài vĩnh viễn. Ít nhất thì chuyện đó cũng phải xảy ra trong đầu của ta, dưới hình thức của một sự tin tưởng về sự hiện hữu vĩnh cửu của chính mình. Tiếp theo đó, khi có một con người, thì cũng sẽ có các vật thể khác hơn với cái con người ấy và thuộc sở hữu của con người ấy. Ví dụ như con cái, người phối ngẫu, vật này hay vật nọ thuộc tài sản của người ấy. Sau đó thì mỗi người phải gánh vác bổn phận của mình, dù đó là chồng, vợ, chủ nhân hay người làm công, vân vân. Tất cả những thứ ấy cho thấy một sự kiện thật hiển nhiên là nếu muốn duy trì bất cứ một thể dạng nào thì cũng phải cần đến một sự tranh đấu nào đó. Các khó khăn và khổ nhọc phát sinh từ việc duy trì tư thế của mình đều là hậu quả phát sinh từ sự yêu quý mù quáng các vật thể và bám chặt vào chúng. Thế nhưng, ví như chúng ta loại bỏ sự thèm muốn được có một cái gì đó và trở thành một thứ gì đó, thì rồi chúng ta sẽ phải hiện hữu như thế nào đây? Nhất định đó sẽ là một thắc mắc làm cho những người có tính hoài nghi và cả những người không hề biết suy nghĩ một cách chín chắn sẽ phải nhếch môi cười vì hoài nghi. Ý nghĩa của các chữ chiếm hữu, getting và trở thành, being đúng như đã được dùng trên đây có nghĩa là những gì chiếm hữu và trở thành xuyên qua những thứ ô nhiễm của tâm thức, của sự thèm muốn với ý nghĩ là đáng để có chúng và được trở thành như thế và tâm trí sẽ bám chặt vào đấy. Thái độ đó chỉ mang lại sự trầm cảm, lo âu, khủng hoảng tinh thần, mọi thứ dao động hay ít ra cũng là một sự lo lắng triền miên. Khi đã hiểu được điều đó, ta sẽ biết chú tâm hơn để canh chừng tâm thức mình, không để cho nó trở thành con mồi của sự ham muốn, muốn chiếm hữu hay được trở thành. Khi đã ý thức được là thực sự chẳng có một thứ gì đáng để có hay để trở thành, thì khi đó ta sẽ có đủ trí thông minh để hiểu là phải lánh xa chúng. Thế nhưng trong trường hợp mà ta không sao tránh khỏi được những vật thể của thế gian này, thì khi đó ta phải cực kỳ cảnh giác. Nếu thực sự phải có một cái gì đó, thì cứ có nó. Thế nhưng với một sự buông xả không bám víu hoàn toàn, không nên xử sự như những người tự bịt mắt bịt tai, không suy nghĩ gì cả mà chỉ biết lao đầu vào sự ham muốn, chiếm hữu và được trở thành để chờ cho đến lúc rơi vào đáy giếng của vô minh và bám víu và biết đâu có thể đưa đến tình trạng phải tự tử. Thế giới và tất cả những gì hàm chứa trong đó đều là vô thường, không giá trị gì cả và cũng không thuộc vào của ai cả. Vô ngã, bất cứ một ai muốn chiếm hữu và bám vào một cái gì đó, tất sẽ phải khổ đau một cách dai dẳng. Khổ đau ngay từ lúc mới khởi sự ham muốn được trở thành hay được có nó, trong khi tìm cách thực hiện mục đích đó, và cả sau đó, khi đã tìm được sự toại nguyện có được nó hay trở thành như thế. Trong từng giai đoạn, trước, trong khi và sau đó, nếu chỉ biết lao đầu vào sự thèm muốn và bám víu như một người vừa điếc vừa mù thì sẽ không sao tránh khỏi được khổ đau. Chỉ cần nhìn xung quanh cũng đủ trông thấy mọi người chỉ vì vô minh mà phải gánh chịu khổ đau như thế nào. Cái tốt cũng sẽ mang lại khổ đau, dù đó là những gì mà người ta vẫn thường xem trọng. Nếu thực hiện những hành động tốt một cách sai lầm và khăng khăng cứ cố bám víu vào đó, thì ta cũng sẽ phải khổ đau, chẳng kém gì như khi phạm vào những điều xấu. Nếu dấn thân vào con đường tốt, thì cũng đừng quên là nó cũng sẽ mang các đặc tính cùng loại như thế, tức có nghĩa là bám víu vào cái tốt hay là cái xấu thì cũng đều là bám víu như nhau. Một người có tính hoài nghi có thể phản kháng lại rằng, nếu đúng là chẳng có một thứ gì trên địa cầu này đáng để có hay để trở thành, thì nỗ lực làm việc, đạt được một vị thế xã hội và sự giàu sang để làm gì? Thế nhưng bất cứ ai cũng có thể hiểu được là, nếu một người bước vào cuộc sống này với một hành trang hiểu biết và nhận thức đúng, sẽ đạt được nhiều lợi thế hơn để thực hiện mục đích của đời mình, hơn hẳn những người phải nô lệ cho sự thèm muốn, u mê và thiếu hiểu biết về bản chất của mọi sự vật. Một cách vắn tắt, khi phải dấn thân vào cuộc sống này, thì cũng phải chú tâm và canh chừng hành động của mình, không để bị chi phối bởi sự thèm muốn. Kết quả mang lại sẽ tương xứng với cách hành xử của mình. Đức Phật và tất cả các vị A-la-hán khác đã hoàn toàn được giải thoát khỏi sự thèm muốn, thế nhưng họ vẫn có thể thực hiện được những điều ích lợi hơn nhiều so với khả năng thực hiện của bất cứ ai trong chúng ta. Kinh sách thuật lại cuộc đời của Đức Phật cho biết mỗi ngày, Ngài chỉ ngủ có 4 tiếng và thì giờ còn lại là để làm việc. Chúng ta thì lại mỗi ngày dành ra hơn 4 tiếng vào việc giải trí. Đức Phật và tất cả các vị A-la-hán đã loại bỏ được mọi thứ ô nhiễm và sự ham muốn. Muốn được có và được trở thành, vậy thì các vị ấy đã dựa vào sức mạnh nào để thực hiện được các công việc đó? Đó là nhờ vào sức mạnh của sự nhận định sáng suốt và lòng từ bi. Kể cả những hành động do nhu cầu tự nhiên của thân thể đòi hỏi, chẳng hạn như tiếp nhận và hấp thụ thực phẩm, cũng đều được hướng dẫn bởi sự nhận định sáng suốt. Họ đã hoàn toàn được giải thoát khỏi mọi thứ ô nhiễm, không còn vướng mắc vào sự thèm muốn, muốn được sống để trở thành như thế này hay để có cái kia. Thế nhưng họ có đủ sức mạnh để nhận định một cách minh bạch những gì nên và không nên làm. Sức mạnh đó đã vận động họ sử dụng thân xác mình để tìm lấy thức ăn. Nếu họ tìm được thức ăn thì càng tốt, nếu không thì cũng chẳng sao. Khi họ lên cơn sốt, họ biết phải chăm sóc ra sao và cố gắng làm hết sức mình. Thế nhưng nếu cơn sốt quá trầm trọng và thân xác thì lại quá mong manh, thì họ sẽ nhớ lại ngay là cái chết là một hiện tượng tự nhiên. Sự sống cũng như cái chết không hàm chứa một ý nghĩa nào cả đối với họ. Dưới mắt họ, cả hai thứ ấy có cùng một giá trị như nhau. Trên đây là thái độ hành xử tốt nhất để giải thoát cho mình khỏi mọi khổ đau. Quả thật, hoàn toàn không cần thiết phải có một cái tôi đứng ra làm chủ cho thân xác mình. Chỉ cần đến sự nhận định sáng suốt cũng đủ để duy trì thân xác, tức nhờ vào sức mạnh tự nhiên của chính nó. Biết phân biệt những gì đúng và sai, những gì nên làm và không nên làm, nhờ vào sức mạnh của sự hiểu biết tự nhiên, cũng đủ để giúp mình đứng vững trên đôi chân mình trong thế gian này, không cần đến một cái ngã hay cái linh hồn nào cả để đứng ra chỉ huy mình. Những thứ ấy có thể xúi dục mình phạm vào những hành động sai lầm cực đoan và vô minh, mang lại mọi thứ khổ đau, kể cả tù tội hay tự tử. Chẳng phải tấm gương của Đức Phật cho thấy sức mạnh của sự nhận định minh bạch và lòng tốt, tinh khiết cũng đủ để duy trì sự sống cho một vị A-la-hán trong thế giới này hay sao? Và hơn nữa, còn giúp cho vị ấy hoàn tất được thật nhiều nghĩa cử vì lợi ích của người khác, hơn hẳn những người còn bị chi phối bởi sự bám víu. Những người bị chi phối bởi vô minh, tất nhiên chỉ biết hành động vì lợi ích của chính mình. Đó chẳng qua vì họ bị thúc đẩy bởi sự ích kỷ. Trong khi đó thì hành động của một vị A-la-hán tuyệt nhiên không mang bóng dáng nào của sự ích kỷ. Vì thế nên hành động của họ hoàn toàn tinh khiết. Ham muốn được có cái này hay được trở thành thế kia sẽ khiến ta hành động thiếu thích nghi, lầm lẫn cái sai với cái đúng và không hiểu được mọi vật thể là như thế, bản chất của hiện thực. Vậy hãy sử dụng trí thông minh của mình để xử lý mọi sự vật. Và nhất là không bao giờ được quên là chẳng có gì đáng để có nó hay trở thành như thế, chẳng có gì đáng để mà bám víu vào chúng. Hãy hành xử một cách mạch lạc, tức phải hiểu rằng mọi vật thể từ bản chất chúng không có một giá trị gì cả. Nếu như phải dấn thân vào thế gian này, thì cứ dấn thân một cách đúng đắn và thích nghi. Đó là cách giúp cho tâm thức giữ được sự tinh khiết, trong sáng, an bình và thanh thoát. Nhờ thế mà chúng ta có thể tham gia vào mọi sinh hoạt trong thế gian này mà không sợ phải gánh chịu khổ đau. Một người bình thường khi nghe nói là chẳng có gì đáng để chiếm hữu hay để được như thế cả, thì tất nhiên sẽ không tin và sẽ phản kháng lại ngay. Thế nhưng đối với một người đủ sức hiểu được ý nghĩa đích thực của những lời nói ấy, thì sẽ cảm thấy vui sướng và vững tin hơn. Tâm thức của người ấy sẽ chủ động được mọi vật thể và không còn lệ thuộc vào chúng nữa. Người ấy sẽ có đủ khả năng thực hiện các mục tiêu của mình và hiểu rằng mình sẽ không trở thành nô lệ cho chúng. Người ấy hành động nhưng không hề bị thúc đẩy bởi sự thèm muốn và không để cho mình bị mù quáng trở thành nô lệ cho các vật thể. Nếu phải chiếm hữu hay phải trở thành một thứ gì đó thì cũng phải luôn ý thức rằng trong lãnh vực của sự thật tuyệt đối, ta không thể có được hay trở thành một thứ gì cả, bởi vì không có bất cứ gì để ta có hay trở thành đúng với sở nguyện của mình. Tất cả đều là vô thường và bất toại nguyện, và không có bất cứ thứ gì có thể gọi là thuộc về mình cả. Tất cả đều vô ngã. Thế nhưng ta lại cứ nhắm mắt dấn thân vào cuộc sống này như một người ngu xuẩn, mang đầy thèm muốn và bám víu. Nói cách khác, sở dĩ hành động của ta không thích nghi và đi ngược lại với bản chất đích thực của mọi sự vật chỉ vì đơn giản là ta tiếp cận với chúng mà không hề ý thức được bản chất của chúng là gì. Tất nhiên tình trạng đó sẽ mang lại mọi thứ khó khăn và khổ đau cho ta. Ta không thể nào hoàn tất công việc của mình một cách hoàn hảo được, bởi vì ta luôn phải bận tâm với sự ham muốn có cái này hay được trở thành như thế nọ. Vì thế ta không thể chủ động được gì cả, và cũng không thể nào trở thành một người tốt, lương thiện và đúng đắn được. Nguyên nhân mang lại mọi sự thất bại và thảm họa chính là tình trạng nô lệ cho sự thèm muốn. Học hỏi để tìm hiểu bản chất đích thực của mọi sự vật là mục tiêu chính yếu nhất của người Phật tử. Đó là phương tiện giúp chúng ta tìm thấy sự giải thoát. Tất cả những gì mà ta mong cầu, dù đó là các thứ lợi nhuận trong thế gian này, của cải, địa vị xã hội, danh vọng hay những gì cao xa hơn, cõi thiên, kể cả những lợi ích siêu thế tục, quả của con đường, tức là Niết Bàn, thì phương tiện duy nhất có thể giúp chúng ta đạt được những thứ ấy là sự hiểu biết đúng và sự quán thấy sâu xa. Sự quán thấy sâu xa sẽ giúp chúng ta trở nên phong phú hơn. Kinh sách cho biết là chúng ta chỉ có thể tinh khiết hóa mình bằng sự quán thấy sâu xa và không có phương cách nào khác hơn. Con đường đưa đến sự giác ngộ phải đi xuyên ngang sự quán thấy sâu xa, tức là sự nhận thức trong sáng, giúp nhận thấy được không có gì và sẽ không bao giờ có bất cứ thứ gì có thể gọi là đáng để cho ta bám víu, hoặc là để có hay để trở thành như thế, bất chấp tất cả mọi thứ nguy cơ có thể xảy ra, làm phương hại đến cả tính mạng mình. Sự kiện có một cái gì đó, hay trở thành một thứ gì đó, chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực của sự thực tương đối. Ta có thể dùng ngôn từ của thế tục để bảo rằng, ta là thế này hay thế nọ. Thế nhưng, đó đơn giản chỉ vì trong sự sinh hoạt xã hội, người ta phải gán cho các vật thể một tên gọi hay một tước vị nào đó nhằm mục đích thực dụng mà thôi. Tức đó là những quy ước hay ký hiệu dùng để trao đổi với nhau nhằm mang lại một sự hiểu biết giống nhau. Sự hiểu biết đó mang tính cách hoàn toàn quy ước. Vì thế, chúng ta không nên nghĩ rằng ta thật sự là như thế này hay như thế nọ. Đó chỉ có giá trị trên phương diện sự thật tương đối mà thôi. Nếu hành động như thế thì cũng chẳng khác gì những con dế bị bụi bặm phủ lên đầu khiến chúng mất hết định hướng và cắn giết nhau. Chúng ta là những con người, nếu để cho bụi bặm phủ kín trong tâm trí, khiến chúng ta trở thành những con mồi của mọi khái niệm sai lầm, thì chúng ta cũng có thể mất hết định hướng và có thể làm những việc mà bình thường không một con người nào dám làm, chẳng hạn như sát nhân. Vậy thì chúng ta không nên nô lệ một cách mù quáng cho những thứ sự thật tương đối ấy, mà trái lại phải ý thức được chúng chỉ là những quy ước cần thiết cho sự sinh hoạt trong xã hội, không hơn không kém. Chúng ta phải luôn ý thức được thân xác và tâm thức của mình thật sự là gì, bản chất đích thực của chúng là gì, nhất là phải ý thức được bản chất vô thường, thể dạng bất toại nguyện của chúng và sự vắng mặt của một cái ngã mang tính cách cá thể nơi chúng, tánh không, để hiểu rằng không bao giờ nên dựa vào chúng để tự nhận diện mình. Đối với sự giàu có, địa vị xã hội và tất cả những thứ mà chúng ta phải cần đến trong cuộc sống, thì cứ xem chúng như những sự thật tương đối. Đó là cách giúp ta loại bỏ được cách mà người ta thường phát biểu. Cái này thuộc ông X và cái này thì thuộc bà Y. Hệ thống luật pháp của mỗi nước có bổn phận bảo vệ quyền sở hữu của người dân, do đó cũng không cần phải bám chặt vào ý nghĩ đó là của tôi. Ta chỉ nên có những gì mang tính cách thực dụng, không gây ra phiền toái và không nên chiếm giữ những gì có thể khống chế tâm thức mình. Thiết nghĩ ngoài một số giá trị vật chất phải tránh thì cũng nên kể thêm những sự chiếm hữu nguy hại mang tính cách tinh thần như danh vọng, quyền lực, các chủ thuyết giáo điều, tín ngưỡng, quan điểm mà Phật giáo gọi chung là tà kiến. Nếu hiểu được điều đó, thì các vật thể sẽ trở thành những kẻ phục vụ cho ta. và ta cũng sẽ kiềm chế được chúng trong bất cứ bối cảnh nào. Trái lại, nếu tư duy của ta có xu hướng chuyển thành sự thèm muốn và bám víu, và nếu chúng ta tin rằng có thể chiếm giữ được cái này hay cái kia, có thể trở thành như thế này hay thế nọ, và rồi ta bám chặt vào chúng, thì các vật thể sẽ chế ngự ta, và chính ta sẽ trở thành nô lệ cho chúng. Vị thế trong xã hội cũng có thể bị xoay chuyển thật nhanh chóng, do đó phải thật cảnh giác. Ta phải tổ chức cuộc sống của mình như thế nào để không bị lệ thuộc vào những thứ ấy và để có thể chủ động được chúng. Nếu không, ta sẽ gặp nguy cơ rất lớn là bị rơi vào những cảnh huống đáng tiếc để rồi phải than thân trách phận. Chỉ khi nào mà ta nhận thấy được một cách minh bạch là không có bất cứ thứ gì đáng cho ta chiếm hữu hay để được như thế, thì lúc ấy sẽ hiển hiện ra với ta một sự giải tỏa khỏi mê lầm, Nibbana. Sự giải tỏa đó sẽ phát triển tương xứng với mức độ quán thấy sâu xa của ta. Đó là dấu hiệu cho thấy sự bám víu của ta bắt đầu được nới lỏng, và đồng thời cũng cho biết từ lâu ta đã từng khổ tâm tìm cách thoát ra cảnh huống đó. Đó là giai đoạn đầu của tình trạng được giải tỏa khỏi sự mê lầm và sự dở mộng, tức là ta bắt đầu chán ngấy tình trạng ham muốn mù quáng các vật thể và cách bám chặt vào chúng như những gì hàm chứa một giá trị thực sự. Khi sự giải tỏa khỏi mê lầm khởi sự có hiệu quả, thì đương nhiên cũng bắt đầu hình thành một quá trình tự nhiên và tự động của sự buông xả, viraga, không bám víu. Tương tự như chiếc dây thần trước đây trói buộc ta thật chặt được tháo gỡ, hay tương tự như màu nhuộm của một tấm vải bị phai mờ khi đem giặt. Đức Phật gọi quá trình ấy, tức là quá trình mà sự bám víu được thay thế bởi sự tan biến, hay một sự giải thoát khỏi thế giới tượng trưng bởi các vật thể của sự bám víu, là sự giải thoát Vimutti. Dù chưa phải là thể dạng cuối cùng, thế nhưng thể dạng đó thật vô cùng quan trọng trên đường hướng đến sự giải thoát hoàn toàn. Chỉ khi nào đạt được thể dạng hoàn toàn giải thoát, thì mới thực sự loại bỏ được tất cả mọi thứ khổ đau. Khi hoàn toàn tự do, thì ta cũng sẽ không còn nô lệ vào thế giới nữa, tức là ngũ uẩn của ta và cả các hiện tượng khác trong thế gian này. Nô lệ cho các vật thể tức có nghĩa là thân xác, ngôn từ và tư duy của mình còn bị ô nhiễm. Tự giải thoát cho mình khỏi những thứ hương thơm của thế giới có nghĩa là đạt được thể dạng của sự tinh khiết và sẽ không còn bị ô uế trở lại nữa. Sự tinh khiết tuyệt đối ấy, Visuddhi, sau khi đã đạt được sẽ mang lại một sự tĩnh lặng, một sự thanh thản đích thực, loại bỏ được tất cả mọi sự dao động, xung đột và buồn phiền. Đức Phật gọi sự đình chỉ, sự dừng lại của mọi sự đè nén và dao động là an bình, santi, và đơn giản chỉ có thế, tức có nghĩa đó là sự tĩnh lặng, thanh thản trước tất cả mọi cảnh huống, một thể dạng của ảo giác rất gần với Niết Bàn, hình bóng của Niết Bàn, thế nhưng chưa phải là Niết Bàn. Chữ Niết Bàn đôi khi được dịch là sự vắng mặt của mọi thứ đọa đày hoặc sự tắc nghĩ không còn lưu lại một vết tích nào. Do đó Niết Bàn mang hai ý nghĩa quan trọng như sau. Ý nghĩa thứ nhất là sự giải thoát khỏi mọi nguồn gốc của buồn khổ và đớn đau, của mọi hình thức bám víu và trói buộc. Ý nghĩa thứ hai là sự dập tắt của tất cả khổ đau, không còn lưu lại một chút nhiên liệu nào khiến cho khổ đau có thể bùng cháy. Nếu phối hợp cả hai ý nghĩa trên đây, sẽ cho thấy Niết Bàn là một thể dạng hoàn toàn giải thoát mọi khổ đau. Ngoài ra, chữ Niết Bàn còn mang nhiều ý nghĩa đáng quan tâm khác nữa, chẳng hạn như có nghĩa là sự tắc nghĩ của khổ đau hay sự loại bỏ hoàn toàn các nọc độc tâm thần. Hoặc đó là thể dạng, lãnh vực hay tình huống gọi là sự đình chỉ của mọi khổ đau, mọi ô nhiễm và mọi tác động của nghiệp. Thuật ngữ Niết Bàn mang ý nghĩa thật đa dạng, tùy theo các tông phái. Ví dụ đối với một số người thì Niết Bàn có nghĩa là sự tĩnh lặng và thanh thản, bởi vì chỉ xem đó như là một sự tập trung sâu xa. Một số người khác đẩy xa hơn ý nghĩa của chữ Niết Bàn và gọi đó là một sự hội nhập hoàn toàn với tính dục. Có thể đây là cách ám chỉ một trong các phép tu tập của một tông phái khác. Dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là một phương tiện thiện xảo, Upaya, do đó không thể đồng hóa một phép tu tập với Niết Bàn được. Đức Phật chỉ đơn giản định nghĩa Niết Bàn như một thể dạng giải thoát đối với sự bám víu, buồn phiền và khổ đau, một thể dạng phát sinh từ sự quán thấy bản chất đích thực của mọi vật thể trong thế gian này, hầu có thể loại bỏ sự bám víu vào chúng. Vì thế, thật hết sức quan trọng phải thực hiện được những lợi ích lớn lao do sự quán thấy sâu xa về bản chất của mọi sự vật mang lại, và phải chuyên cần phát động sự quán thấy đó bằng cách này hay cách khác. Đối với phép luyện tập tự nhiên thì cứ để cho sự quán thấy sâu xa tự động hiển hiện, ta chỉ cần ngày đêm phát huy niềm hân hoan do sự tinh khiết hóa tâm thức mang lại, phép tu giới, và chờ cho đến khi nào các phẩm tính mô tả trên đây hiển hiện ra. Phương pháp thứ hai là phát huy sức mạnh của tâm thức bằng cách luyện tập kỹ thuật tập trung thật chính xác, tu định và thực thi sự quán thấy sâu xa, tu tuệ. Các cách luyện tập này chỉ dành cho những người đã tạo được từ trước một số điều kiện thuận lợi giúp họ tiến bộ nhanh chóng trong những hoàn cảnh thích nghi. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể luyện tập sự quán thấy sâu xa bằng phương pháp tự nhiên. Đối với phương pháp này thì bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chỉ cần đơn giản sống một cuộc sống thường nhật thật tinh khiết và lương thiện, và sau đó sẽ tuần tự hiển hiện ra. Niềm hân hoan tinh thần, Piti và Pamoda, có nghĩa là hân hoan và vui sướng. Sự yên lặng, Pasadi, sự quán thấy sâu xa về bản chất đích thực của mọi sự vật, Yathahuta Nyanya, Dasana, sự tỉnh ngộ, Nibbida, sự buông xả, Viraga, không bám víu, sự giải thoát, Vimuti, sự tinh khiết hóa các thứ ô nhiễm tâm thần, Visuddhi, và sự thanh thản, Santi. Đó là cách giúp ta tìm thấy được tiền vị của Niết Bàn, Nibbana, tức chưa hoàn toàn đúng là Niết Bàn, tức chỉ là sự giải thoát khỏi mọi khổ đau một cách tuần tự, từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, hầu đưa ta càng ngày càng gần hơn với cõi Niết Bàn cuối cùng. Xin chú ý, đây là một quan điểm khá đặc thù của Đại sư Buddhadasa Bhikkhu, cho rằng Niết Bàn là một thể dạng tâm thức, gồm có nhiều cấp bậc, tùy thuộc vào sức quán thấy sâu xa của từng người tu tập. Niết Bàn không phải là một cõi thuộc bối cảnh bên ngoài để người tu tập nhập vào đấy, mà thật ra Niết Bàn sẽ hiển hiện ngay tức khắc với người tu tập khi bắt đầu thực hiện được sự tập trung và quán thấy sâu xa, dù đó chỉ là một cấp bậc thật thấp, và sau đó sẽ thăng tiến dần để đạt được sự giải thoát cuối cùng. Tóm lại, phép tập trung và quán thấy sâu xa tự nhiên sẽ có thể giúp đạt được con đường và quả. Đó là cách cố gắng suốt ngày và trong từng ngày một nhằm xác định sự thật về sự khẳng định không có bất cứ thứ gì đáng cho ta chiếm hữu hay trở thành như thế. Bất cứ ai muốn đạt được kết quả đó thì cũng đều phải cố gắng tự tinh khiết lấy mình và phát huy các phẩm tính cá nhân thật gương mẫu trên đây. Hầu thường xuyên mang lại cho mình một niềm hân hoan tinh thần trong khi làm việc cũng như trong lúc rảnh rỗi. Sự hân hoan đó mang lại sự trong sáng và tươi mát, sự tĩnh lặng tâm thần, và nó cũng sẽ tự nhiên và tự động mang lại cho tâm thức một khả năng suy nghĩ và nội quán nào đó. Tâm thức nhờ vào sự quán thấy minh bạch và thường xuyên là không có bất cứ gì đáng để chiếm hữu hay để trở thành, sẽ loại bỏ được sự ham muốn những vật thể mà trước đây đã tỏ ra thật quyến rũ và lôi cuốn nó. Tâm thức nhờ đó sẽ tự giải thoát cho nó khỏi những thứ gọi là cái tôi hay cái của tôi. Và nhờ đó, sự thèm muốn các vật thể một cách mù quáng sẽ chấm dứt. Sự đau khổ không còn tìm thấy một cơ sở nào chống đỡ cho nó nữa. Tất cũng sẽ phải tan biến theo, và mọi cố gắng nhằm loại trừ đau khổ cũng theo đó mà chấm dứt. Đó là phần thưởng mà mỗi người trong chúng ta đều có thể đạt được.